Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các ngươi nhìn thấy mây kéo lên ở phía tây, các ngươi nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Suy niệm lời Chúa ngày hôm nay dựa trên thư Roma và phúc âm Thánh Luca. Tôi muốn chia sẻ với ông bà và anh chị em hai điểm. Điểm thứ nhất liên quan đến cái đời sống hay là cái cuộc chiến nội tâm của chúng ta. Và điểm thứ hai liên quan đến làm sao để đọc cái dấu chỉ thời đại. Thư Thánh Phaolô Tông Đồ nói lên một cái thực tại ở trong đời sống nội tâm của chúng ta. Thánh Phaolô nói là cái điều thiện mà tôi muốn thì tôi không làm, còn cái điều ác tôi không có muốn thì tôi lại làm. Người Việt của chúng ta vẫn nói là nhân chi sơ tính bản thiện, tức là sinh ra thì là người ta vốn là hướng về điều thiện, cho nên là cái khát vọng sống tốt hơn, làm cái điều thiện hảo là cái khát vọng mà Chúa đã gieo vào lòng, gieo vào lương tâm của tất cả mọi người. Nhưng mà khi mình lớn lên, va chạm với cuộc sống, rồi mình gặp nhiều chuyện khác nhau, cái điều đó dần dần làm cho cái khát vọng hướng thiện và hành thiện của chúng ta bị giảm sút dần, bị bào mòn dần. Trái lại, một cái điều ác, thực tâm chúng ta không có ai tự nhiên mà làm điều ác. Có một cái lý do sâu xa ở bên trong, chúng ta không muốn, nhưng mà có khi hoàn cảnh đẩy đưa, cám dỗ xảy đến, rồi đối diện với nhiều cái vấn đề trong cuộc sống và chúng ta sa đà hồi nào không hay. Khi đọc cái ý nguyện cầu cho hai người được khỏi nghiện ngập ở đầu thánh lễ, tôi nhớ đến cái câu chuyện về cái con nghiện. Có người ở trong một cái trại cai nghiện do một dòng tu phụ trách cả hơn một chục năm, nhưng mà ở xa thành phố. Chỉ có một lần có người thân ở nước ngoài về, và người đó quá tốt, tại vì cộng tác với những người quản trại để dạy nghề cho những người khác nữa. Nhưng mà chỉ một lần về nhà thôi, để gặp người thân ở nước ngoài về. Về nhà có một lần duy nhất sau mười mấy năm cai nghiện là vướng lại liền. Là tại vì gặp bạn bè cũ vui mừng mời lại. Hay là mình ra ngoài là đi là mình biết những cái khu nào có bán mấy cái hàng đá đó, rồi lại gặp bạn nữa. Thành ra mình thấy mười mấy năm trời cai nghiện được tưởng qua khỏi rồi. Và vì cái người này quá tốt cho nên là xin về nhà mấy ngày là cái người quản trại cho về liền thôi. Nghĩ là đã cai được mười mấy năm rồi. biết được cái chuyện này mình mới thấy là cái sức thu hút của cái cơn nghiện. Và một cái người đã đứng dậy sau cái cơn nghiện đó mười mấy năm vẫn vướng lại như thường. Và cái điều này cho thấy cái yếu đuối của mình đối diện với cái sự dữ, đối diện với bóng tối. Bản thân tôi thì tiếp xúc với một con nghiện mà tôi cũng ngạc nhiên. Chị của đương sự ở nước ngoài gặp không có thường trực ở đây, thành ra mới gửi gắm, coi có cha có nhờ gửi em. Gia đình rất là đạo đức, có nhiều người tông đồ hoạt động ở trong giáo xứ. Cậu này năm thứ tư đại học về tinh học, có vợ và đứa con gái rất là ngoan hiền. Tôi gặp cả gia đình thì tôi cũng không hiểu được là vì sao một thanh niên sắp thành tài, có vợ đẹp, con ngoan mà lại vướng vào cái con đường này. Mà cái gia đình đang hạnh phúc, cái hạnh phúc gia đình đó không đủ sức để vực đương sự dậy. Tôi đã nhờ gửi ở trong một cái trại do người Công giáo chúng ta, chứ không, thành ra rất là tôn trọng tự do cũng như là tôn trọng đương sự. Nhưng mà ở đó được một thời gian thì chính đương sự cũng lại xin về, tại vì không phải là trại giam cho nên là linh mục phụ trách thì cho về thôi. Rồi đó, ở bên kia thương, đây là gia đình trung lưu, thành ra trước, nhiều khi trước những cái cơn vật vã của con hay là của, thành ra đành có tiền mà, thành ra cái cơ nghiện đó nó được nuôi. Mình không hiểu được một người thanh niên sắp vào đời với cái bằng đại học ở trong tay và về lĩnh vực tinh học thì chắc chắn không thất nghiệp. Người vợ trẻ trung và đứa con rất là ngoan, dễ thương lắm, mà sao lại vướng vào trí thức, gia đình trung lưu, có trình độ, vợ đẹp con ngoan mà vẫn vướng vô. Thành ra mình không hiểu được. Mình mới thấy cái sức mạnh của sự giữ, của cái việc sử dụng ma túy dưới nhiều cái dạng khác nhau đó, nó rất là mạnh. Và vì vậy Thánh Phaolô nói lên cái kinh nghiệm của chúng ta. Đôi khi cái điều thiện, cái điều lành đó, chúng ta muốn làm đó, nhưng mà chúng ta lại không làm. Còn cái điều dữ, cái điều ác, thực tâm chúng ta không muốn làm. Nếu mà bình thường, bình tĩnh, ý thức sự nghiện của Chúa, không bao giờ ai mà phạm tội ác hết. Nhưng mà trong thực tế chúng ta đã vấp ngã, chúng ta đã chiều theo cám dỗ, chúng ta đã đồng lõa với bóng tối và sự dữ vì cái sự yếu đuối. Và vì vậy Thánh Phaolô mới than lên là khốn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái thân xác chết này. Và thực sự như vậy, thưa ông bà anh chị em, nếu mà anh chị em và tôi không có cái thân xác này, chúng ta sẽ không có phạm rất là nhiều tội. Nếu chúng ta là thiên thần không có xác thì chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều tội. Nhiều tội có cái xác này nó mới thành tội, chứ không có thân xác này không có tội được. Không có mắt, không có tai, không có miệng, chúng ta sẽ không nói xấu người khác, chúng ta sẽ không nghe những cái chuyện không hay, chúng ta sẽ không có nhìn những cái chuyện không có nên nhìn. Nhưng mà vì có xác, nói vậy không phải chê thân xác ha, chúng ta không có thân xác này chúng ta cũng sẽ không sống đạo được luôn. Và mai mốt chúng ta chỉ có hạnh phúc của tinh thần hay hạnh phúc của tâm hồn mà thôi. Vì chúng ta có xác nên chúng ta có đau khổ, nhưng mà chúng ta có xác chúng ta cũng sẽ hạnh phúc với cái thân xác của chúng ta. Chúng ta là loài hữu hình, cho nên thân xác là người bạn của chúng ta chứ không phải là kẻ thù. Mặc dầu chúng ta nhìn nhận rằng nếu không có thân xác chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều tội, nhưng mà chuyện đó là chuyện giả tưởng thôi. Chúng ta đã có xác rồi, và cái thân xác này nó rất là nặng nề. Như có lần tôi chia sẻ với anh chị em, Khi tôi còn khỏe mạnh, tôi đi thăm bệnh nhân thì tôi nói mời gọi người ta rất thoải mái thôi. Ráng ông bà ráng kết hợp cái sự đau đớn này dâng cho Chúa để đền tội mình, cầu nguyện cho các linh hồn. Đến khi tôi bệnh nằm nhà thương, mổ xẻ chích đau đớn rồi thay băng đau chảy nước mắt, sau đó là không bao giờ tôi dám khuyên người ta như trước đây nữa. Tại vì mình làm không được, làm sao mình khuyên người khác làm được. Mình đi tu, mình được trợ lực tâm linh rất nhiều, mà khi cơn đau đớn ập đến với thân xác của mình, khi trải qua cơn mổ xẻ và cái thời gian tịnh dưỡng lâu ngày, mình chịu không nổi cái cơn đau đó, thì làm sao mình mời gọi người khác làm được. Từ đó tôi khiêm tốn hơn và chỉ kêu gọi cùng với người bệnh, nhìn đến cái người bệnh khác nặng hơn mình nữa, cầu cho người kia, hay là nói tôi sắp làm cái này nhờ anh chị cầu nguyện dùm, chứ không có dám mời gọi người ta chịu đau khổ mà cầu nguyện với người ta và cầu nguyện cho một đối tượng khác. Còn trước khi đến thăm bệnh nhân thì tôi đã cầu nguyện cho bệnh nhân đó rồi. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm đó được kết trong lạc quan. Thánh Phaolô không có kết ở đó. Thánh Phaolô nói lên khốn nạn, ai sẽ cứu tôi ra khỏi cái thân xác hay chết này. Nhưng mà sau đó Thánh Phaolô nói là cảm tạ Chúa vì nhờ Đức Giêsu Kitô. Cho nên Phaolô mời gọi chúng ta đi vào cái sự lạc quan là vì có Chúa giúp cho chúng ta vượt lên cái thân xác yếu đuối và hay chết của chúng ta. Có Chúa Giêsu giúp chúng ta chiến đấu trong cái cuộc chiến nội tâm giữa cái điều lành mà chúng ta muốn làm và cái điều dữ mà chúng ta bị cám dỗ, bị lôi kéo. Điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em là liên quan đến những cái dấu chỉ thời đại. Người Việt của chúng ta cũng có những cái câu tương tự như vậy. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, phải không? Bay cao thì nắng, bay vừa. Vâng, đó, giống như người Do Thái có những cái dấu chỉ trong trời đất, nó thành cái kinh nghiệm dân gian. Nhưng mà Thánh Luca đặt vào môi miệng Chúa Giêsu cái lời trách móc là tại sao những dấu chỉ trong trời đất thì chúng ta nhận diện được, mà dấu chỉ thời đại, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa thì chúng ta không nhận diện được. Nhưng mà đâu là dấu chỉ của thời đại? Có rất là nhiều. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại thì tôi xin khơi lên hai cái dấu chỉ mà có lẽ ai có mặt ở đây cũng cảm nhận được. Cái dấu chỉ thứ nhất là cái Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Trước Thượng Hội đồng diễn ra trong và ngày còn ngày hôm nay và ngày mai nữa là kết rồi, thì người ta cứ đặt hoài cái vấn đề là ở ngoài á, là có cho người ly dị tái hôn được rước lễ hay không rước lễ. Người ta cứ giải thích là Đức Giáo Hoàng này rất nhân từ, dựa vào lòng thương xót thì sẽ cho cái chuyện đó. Người ta cũng đăng một cái mẫu tin là một đứa bé gái đã bẻ cái bánh thánh để chia cho người bố của cháu đã ly dị tái hôn. Nhiều người cô ủng hộ cho cái chuyện đó. Một số giám mục cũng có cái khuynh hướng đó. Nhưng mà giáo hội không phải là loại trừ những người ly dị tái kết hôn, không cho họ rước lễ không phải là một hình phạt, nhưng mà đó là một sự kiêng khem, chứ không phải là bị cấm. Theo cái nghĩa là lâu nay mình cứ nhìn là vì anh chị ở trong cái hoàn cảnh rối, anh chị không được rước lễ, như là mình nhìn cái chuyện đó như cái sự trừng phạt. Đang khi các nhà thần học về bí tích thì nói rằng bí tích thánh thể là cái lương thực thần linh, là cái thuốc chữa lành tâm linh mà. Sao không cho người ta rước lễ để được chữa lành. Trước đây trong cái đường hướng mục vụ thì một số anh em linh mục chúng tôi một năm một lần khi có gặp những cái hối nhân đó thì đồng thuận một lần cho đương sự đi rước lễ ở một nơi khác để không có gây cớ vấp phạm cho những người khác, là vì cái người đó yêu mến thánh thể và ao ước được rước Chúa. Nhưng mà đường lối mục vụ của giáo hội bây giờ không phải loại trừ những người đó. Anh chị em nên nhớ thánh lễ có hai bàn tiệc mà, còn bàn tiệc lời Chúa nữa. Mình nghe lời Chúa, mình nghe chia sẻ lời Chúa và mình làm theo lời Chúa. Mà lời Chúa là bí tích nền tảng của mọi bí tích, thì Chúa cũng đến thăm anh chị em khi mình nghe lời của Ngài, nhưng đến thăm qua đường thính giác chứ không phải là qua đường xúc giác hay là qua miệng lưỡi và vào trong thân xác của chúng ta. Lời Chúa nói với chúng ta cũng được chúng ta tiếp nhận, và nếu chúng ta hành động theo lời của Chúa thì lời Chúa lại nhập thể trong cuộc đời của chúng ta, thì đó là ơn ích của chúng ta và chúng ta cũng đón nhận Chúa. Còn chúng ta không rước bí tích thánh thể nhưng mà Chúa vẫn đến thăm chúng ta bằng lời của Ngài, và Chúa vẫn yêu thương ban ân sủng cho chúng ta, cái điều đó là chắc chắn. Nhưng mà tôi nêu lên cái sự kiện đó như là một dấu chỉ thời đại diễn ra ở trong giáo hội của chúng ta để nói lên một cái thực tế là người Công giáo của chúng ta cũng ngày càng có cái hiện tượng ly dị tái hôn. Mới chiều hôm qua thì tôi mới nghe được một cái câu chuyện. Một người vô thần bây giờ không tin cái người Công giáo nữa. Lâu nay người ta cứ nghĩ là người Công giáo là vì Chúa yêu cầu không có dám ly dị tái hôn. Nhưng mà cái người bố vô thần này đã có một người con trai bị một người nữ Công giáo ly dị, cho nên bây giờ ông ta không tin người Công giáo nữa. Và cái đó là cái lỗi của người Công giáo của chúng ta. Như vậy có một cái hiện tượng cho thấy là cái cơ cấu gia đình, cái sự chung thủy trong hôn nhân Công giáo ngày hôm nay nó không còn vững chắc như trước đây nữa. Và ở trong cái bối cảnh thành phố của chúng ta thì cái sự đổ vỡ ly dị và tái hôn đó xem ra nó nhiều hơn ở thôn quê, ở các xứ toàn tộc. Cái đó này nó có ảnh hưởng của môi trường xã hội và nhiều lý do khác nữa. Nhưng mà cái điều đó nó cũng phản ảnh cái thực tế, đó là gia đình Công giáo cũng đang chịu áp lực và chịu cái ảnh hưởng của xã hội rất là lớn. Chung thủy với nhau là một ơn Chúa ban cho chúng ta. Đó không chỉ là trách nhiệm hay là bổn phận giữa vợ chồng trong ơn gọi hôn nhân, mà còn là ân sủng của Chúa ban. Chính vì vậy, để duy trì cái sự chung thủy trong ơn gọi hôn nhân gia đình, chúng ta cần đến sự trợ lực của lòng Chúa thương xót, chúng ta mới duy trì được. Nhưng mà thưa anh chị em, nếu anh chị em và thân nhân của anh chị em có đang ở trong cái tình trạng thất bại trong hôn nhân và phải thành lập một cái cuộc hôn nhân mới, tức là ở trong tình trạng ly dị và tái kết hôn, thì anh chị em cũng đừng ngã lòng, vì trái tim thương xót của Thiên Chúa vẫn bao trùm lấy anh chị em. Anh chị em vẫn được mời gọi tham dự thánh lễ đều đặn và múc lấy cái nguồn ân sủng từ bàn tiệc của lời Chúa. Cái dấu chỉ thứ hai mà tôi đọc được ở trong thời đại của chúng ta, đó là vì sao người ta đến với cái phong trào hay là với cái lòng tôn sùng, lòng Chúa thương xót rất là nhiều. Không phải chỉ ở Việt Nam của chúng ta là cái xứ nghèo nàn còn nhiều vấn đề. Tôi có tham dự một cái đồng tế trong một cái thánh lễ kính lòng thương xót tại nhà thờ Xuân Bích của Pháp ở tại Paris trong tháng 8, đầu tháng 8 vừa qua, trước khi về lại Việt Nam. Thì tôi cũng ngạc nhiên là sao người ta đi lễ rất là đông. Người Tây gốc các nước thuộc địa cũng có, nhưng mà chính những người Pháp cũng có. Tất nhiên cái cách của họ khác chúng ta. Họ cũng có những cái đĩa nhạc lòng thương xót, có cái hình lòng thương xót. Họ cũng đọc kinh nhưng mà họ hát nhiều hơn trước lễ cũng như là sau lễ. Và tôi thấy cái thành phần tham dự cái lễ lòng thương xót đó thì đều là những người rất là sốt mến, những người rất là nhiệt tình với Chúa và có lòng đạo. Tôi cũng được đánh động khi đồng tế trong cái thánh lễ đó cùng cầu nguyện với họ. Nhưng mà xem ra đức tin của những cái người tham dự đó tác động đến anh em linh mục chúng tôi. Hôm đó là một linh mục gốc Ba Lan qua, được mời qua giúp để dâng cái lễ đó. Thì cha cũng xin lỗi vì cái tiếng Pháp của cha nó không có trôi chảy lắm. Nhưng mà mọi người thì đều không có chấp vấn đề ngôn ngữ. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là sốt sắng. Và tôi cũng nghĩ đến anh chị em, cái cộng đoàn thánh lễ Lộc Chúa Thương Xót ở Tân Định chúng ta. Đây là hôm nay là cái dịp để tôi chia sẻ cái cảm nhận là vì sao có nhiều người chạy đến với lòng Chúa Thương Xót. Trước đây bản thân tôi cũng có cái khuynh hướng là xem nhẹ cái lòng đạo đức bình dân. Nhưng mà sau này thì tôi lại yêu mến các cái hình thức đạo đức bình dân. Vì tôi đọc được và tôi cảm nhận được cái lòng tin của những người tham dự, của những người hành hương, của những người lần chuỗi đến với Đức Mẹ Lộ Đức, đến với cộng đoàn lòng thương xót. Và chính tôi cũng được tài bồi cái niềm tin và cái lòng đạo từ ông bà và anh chị em. Không phải linh mục tu sĩ là đương nhiên có một cái lòng tin mạnh mẽ, cho dù chỉ bằng hạt cải. Không, chúng ta là thành phần của một cộng đoàn đức tin và của một gia đình đức tin. Cho nên đức tin của anh chị em có tác động đến người thân của anh chị em. Đức tin của tôi có ảnh hưởng đến cộng đoàn mà tôi phục vụ. Và đức tin của chúng ta tác động đến nhau, tài bồi cho nhau khi mà chúng ta cùng nhau chạy đến cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Và khi mà càng có nhiều người đến với lòng thương xót của Chúa, tôi nghĩ đó là một tín hiệu đáng mừng. Đó là một dấu chỉ tâm linh và một dấu chỉ tôn giáo ở trong một xã hội mà người ta chạy theo cái khuynh hướng tiêu thụ và hưởng thụ. Người ta vất vả để kiếm miếng cơm manh áo. Vậy mà có những người vẫn dành thời gian để đến với Chúa, để đến gõ cửa trái tim của Chúa, để kính múc ơn Chúa từ thánh lễ, từ lời kinh. Thành ra anh chị em là làm nên cái dấu chỉ tâm linh, dấu chỉ tôn giáo ở giữa lòng một xã hội mang nằm cái dấu ấn của thế tục hóa, của cái việc chạy theo lợi nhuận, tiêu thụ và hưởng thụ. Ước gì chúng ta kính múc được từ trái tim của Chúa cái lòng thương xót. Lòng thương xót đó cho phép chúng ta không có lên án thế gian, nhưng mà thương xót cái thế gian xa Chúa đó, để chúng ta trở thành một cái máng chuyển tải lòng thương xót Chúa cho những ai đang cần đến, cho những ai muốn đón nhận lòng thương xót mà không có dịp chạm đến, cho những ai gặp phản chứng vì đời sống của một số người công giáo của chúng ta, để khi họ gặp anh chị em, họ cảm nhận được cái lòng từ tâm của Thiên Chúa, cảm được cái lòng cảm thông của một Thiên Chúa lên án tội lỗi nhưng ôm tội nhân vào trong lòng của mình. Và xin Chúa làm cho lòng thương xót trở thành những hành động cụ thể ở trong lời nói cũng như việc làm, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Amen.